con người cương quyết tự hành tiến theo khoa học, và có người ở trên căn nhẹ sáng suốt riêng biệt. Chúng ta ở đây có mọi người, mọi ý thức khác nhau, nhưng mà cũng phải tìm hiểu chân lý tận cùng của mọi sự việc. Cho nên chúng ta có cơ hội hội ngộ để gặp nhau, học hiểu và tiến hóa. Cho nên cái sự trao đổi rất quý báu trong một năm đã qua, rồi các bạn sẽ từ từ tiến lên và tự học nữa trong một năm ở kỳ tới nữa. Thì tại sao chúng ta phải tìm cách để tu? Chúng ta sợ chết để tu học. Có nhiều người hiếu kỳ, nói cái này lạ quá, tôi tu ra thế nào, tu xem có thể thế nào. Nhưng mà có người nói rằng sự thật dễ, con người có hồn. Nếu không có hồn, có vía, tại sao bằng đêm tôi nằm tôi thấy chim bao thế này, thế kia, thế kia. Và tôi có thể biết trước những chuyện gì xảy tới cho tôi nữa. Có nhiều người đã có những cái linh tánh gì rồi. Có nhiều người nói tôi khi tôi đau khổ quá, tôi cầu nguyện tôi được may mắn. Tôi cũng tin có sự thiêng liêng. Còn cái phương pháp đằng này là cái gì? Phương pháp đằng này là cởi mở tất cả những sự mê tín bất minh, mà tới chỗ trọn lành, tự tin, chứng nghiệm rõ ràng chính trong cái thần thức của mình, giao cảm và được biết rõ. Cho nên cái phương pháp này đối với cơ thể, đối với bản thân thì được sức khỏe, đối với tâm linh lại cởi mở. Cho nên cái pháp này không phải rằng nói rằng là tu tu bên đạo nào không tu cái này được. Cái tu này là chỉ một bước trượt lưu thanh. Thì pháp nào cũng về đây để học mở và giải về tiên mà thôi. Cho nên các bạn đã ý thức rõ khi các bạn đến đây học và nghiên cứu cái phương pháp này là cái phương pháp của mình, giải quyết cho mình mọi sự đen tối mê muội. Mình thiếu dũng cho nên mình sống trong linh kiệt. Bây giờ chúng ta tu đây là đại hùng đại lực đại từ bi sửa chữa những cái cơ cấu hiện hành của bộ đầu chúng ta, ngũ tạng của chúng ta, luồng điển xương sống của chúng ta cũng phải sửa hơn. Làm mình phải dũng mình mới sửa được, bởi vì cha mẹ sinh ra sao để dạy cho bắt tôi sửa. Nhưng mà tôi thấy tôi sửa cái này nó còn nhiều hơn, và nó sẽ sáng suốt hơn và nó nhẹ nhàng hơn. Cho nên tôi mới học cái pháp này để sửa. Còn nói về đời của người bận rộn, tại sao đau khổ ở chỗ nào? Của người bận rộn là tại vì nó bệnh hoạn, thần kinh nó không được ổn định, cơ tạng nó không được yên, nó mới lộn xộn. Cho nên chúng ta tu cái pháp này để cho thần kinh nó ổn định, cơ tạng nó được yên ổn. Đối với đời, đối với gia đình, chúng ta thấy không bệnh hoạn, có người ta vui vẻ thì vui vẻ với mọi người và giúp đỡ mọi người. Đó là cái chuyện thú nhất ở trong xã hội. Vì chúng ta mọi người đều đến tuổi hết, có nhiều người đã tu qua nhiều pháp rồi, muốn tìm một cái hay để giúp đỡ đời, thì như bây giờ thấy rõ rằng phải trở về với mình để giúp mình. Cho nên mới ý thức rõ hơn tu. Tu rồi thì chúng ta thấy chúng ta đã giờ rồi, từ hạ thừa rồi, từ chỗ đứng sắp xuống là chúng ta đã thanh lập nó được rồi, nó đã bớt cái tình rồi, nên cái tinh thừa nó bớt nghi kỵ mọi người và nó bớt nghĩ những sự vẩn vơ. Tôi trung ương quyết định là phải tiến tới sự thanh cao tột đỉnh rồi mới xuống ra hỗ trợ giúp những phần trượt tăng lên bên giữa dòng sông đau khổ. Cho nên phải hành để tới. Nhưng mà các bạn đã nhiều người đã đi đi rồi, có thanh điển rồi, khi tưởng tới Phật thì vẫn còn hết và nhẹ nhàng. Đó là cái phần thanh điển nó tiến hóa lên thượng đẳng, hòa hợp với hư không. Cho nên chúng ta tu vì lý do rõ rệt, và chúng ta phải tìm trở về nguyên căn vô cùng tận của nó. Sự sáng suốt của các bạn là vô cùng tận, không phải là eo hẹp. Tôi nhắc hoài, nhắc hàng tuần, bạn không có eo hẹp. hoa ra đời thì bạn ở trong phạm vi eo hẹp rồi, sợ đủ thứ mọi người giúp đỡ bạn. Bây giờ bạn lớn lên, bạn thẹt gan giúp đỡ mọi người, và qua nhiều cuộc thử thách, nhiều chung đau khổ nhưng vẫn vượt qua được, thì chúng ta thấy vô cùng cảm thông. Nhiều người ở trong gia đình không giảm ăn nhưng mà ý thức rồi rồi nó cũng đầy đủ, rồi nó cũng vượt qua những cái nạn đó, rồi lần lần đi tới sự thanh cao cởi mở, rồi biết khuyên đời giúp đời và giải cho những sự đau khổ của mọi người, bàn bạc lẫn nhau để tìm cái phương pháp trong sinh kế sống trong lễ sống. Đó, chính bà con đây ai cũng có đã giữ và đang giữ cái tình trạng đó. Cho nên chúng ta thấy chúng ta có một khối óc vô cùng rộng. Còn cái thành tựu tôi của chúng ta đây, chúng ta cũng phải đi vô bên thẩm thâm di diệu vô cùng rộng. Đã nói thẩm thâm di diệu thì các bạn phải đi ngoài, đi mãi, tu hoài. Và các bạn mới trở về giác, trở về cái chân hồn của các bạn. Rồi các bạn mới ở một cái trạng thái lúc đó các bạn mới không đắc. Người này tập câu các bạn dẫn, người kia tập câu các bạn dẫn, mà các bạn không chịu ở ngay tâm trạng của người tập bạn. Mình thấy chưa? Ở ngay tâm trạng của người tập bạn thì mà bạn đâu có dẫn. Chính bạn tập bạn cho ai? Ta là mọi người là ta. Rồi hỏi thấy cái người khổ cái mình đang lấy khổ. Tôi nói khổ là tôi khổ chứ ai? Là bạn không cho vàng bạc, không cho tiền của, nhưng mà phần thanh điển của bạn có mà bạn biết suy tư như vậy. Sự đau khổ của người kia là sự đau khổ của tôi, thì cái phần thanh điển nó đem sự sáng suốt cho người đau khổ. Người đau khổ không phải có cái bánh mà giải tỏa được. Người đau khổ bị tâm hồn ở thứ sáng suốt. Mà bạn tưởng rằng họ là bạn, tự nhiên bạn cao một cái thanh điển vô bờ bến, vô biên, vô cực độ để chỉ gọi cho tâm hồn họ thức giấc, họ tăng lên nghị lực phấn đấu để thực chống trả với lực cản thiện của họ mới tin thôi. Cho nên tại sao đằng này người ta khuyên các bạn nên ở nhà tu thiền cái gì, mà các bạn bị ai ghét, bị ai chửi, các bạn mới luôn tâm tư lạnh và tưởng là cái thanh điển các bạn đến. Cái người mà ăn được đó nó sẽ được hưởng cái phần thanh điển cao siêu đó, cũng như trời đất đang và đã cho chúng ta phần thanh điển cao siêu đó. Ta dẫn ông trời, ta đứng ngay ở dưới trời, ta chửi thì chúng ta ai dẫn chúng ta không? Nhưng mà khi mà chúng ta ý thức được sự thanh cao bên trên thì chúng ta hiểu được, thấy cỡ mở được, thấy chữ thương được. Dồn thấy ngũ tạng ta là khi một chữ bỏ từ bỏ khổ nước lửa giáo đất thì càng khôn vũ trụ của tư duy đó, thì chúng ta hòa đồng với các giới, hòa đồng với càng khôn vũ trụ, chúng ta thấy ổn định tâm tư một cách trở về với cái gì đó. Cho nên các bạn tu cái này khai mở ra những sự khuất lấp trong nội tâm và những sự bức ức của nội tâm, nhưng mà phải bị thử thách. Hành trình các bạn đi lên phải bị sự thử thách, bởi vì trình độ diễn ra các bạn chưa có gì. Bạn có ít tới đó mà bạn muốn thăng lên cao thì nó phải dội lại, nhưng nó phải có những cái trở ngại đó. Rồi nó gây cho các bạn buồn, làm cho các bạn phiền, đó là cái thử thách. Vì tại sao đừng tu thanh nhẹ như vậy mà xảy ra cái chuyện buồn? Bởi vì cái bài học buồn bạn học chưa học hết vô cùng tận như cái bài buồn. Cái bài buồn bạn chưa học mà ở trong linh trừng thì nên bạn phải học hoài. Khi mà chúng ta học hết rồi thì chúng ta hiểu cái buồn rồi, đâu có buồn nữa. Cái gì chứ không tu? Tôi chịu không nổi tôi buồn mà tôi chịu nổi đâu có buồn. Thấy không? Ông xã, ông diện nói ngang nói ngược mà tôi chịu nổi tôi đâu có buồn, bởi vì tôi gửi tâm trạng ông. Tôi thấy ông khổ hơn tôi thì ông hiểu. Nếu ông hiểu ông nó có chặt tôi nào. À, thì mình đâu có buồn. Chưa đi tới cái vô cùng tận, những cái buồn chưa thoát khỏi cái này. Còn ở trong lưng trình của sự buồn. Cho nên hai đặc chất của tâm tư thay đổi đó. Nhiều người không hiểu trong cái cơ tạng các bạn nó làm cho các bạn buồn, cái tánh các bạn làm cho các bạn buồn, cái dục tánh nó cũng làm cho các bạn buồn. Nhưng mà các bạn khi mà bị dục nhiều rồi các bạn thấy, các bạn tìm hiểu tu lần lần các bạn thấy dục cũng là tánh, dục cũng là cái làm việc ở trong càn khôn vũ trụ. Lục liên tục lục dữ dội hơn nữa là đem phần thanh điển lên trên bộ đầu để cho nó tiến hóa khỏi cái phàm trần để nó làm việc trở về căn bản việc tiến của nó. Thì chúng ta thấy cái dục, nhờ cái dục mới có cao siêu, nhờ cái dục mới có cha mẹ, mới có chúng ta ngồi đây nói đạo chứ, phần lý cãi lời chứ. Nhưng mà cái đó là cái phàm trần ô trược thôi. Còn cái phần thanh cao trong thâm tâm mượn mọi người, nếu tôi không dục thế gian mà tôi tôn, tôi sửa, tôi có phương pháp, tôi dục tiến thiên đàng thì tôi lên nữa. Và tôi sẽ được nhiều bất tiện lần hơn. Ở trước tôi chỉ một vợ một chồng mà bây giờ cái điểm tôi tất cả càng không vũ trụ đều có mặt tôi hết. Tôi đâu còn được. Tôi thấy dục là làm việc, dục là tiến thân, dục là cởi mở, dục là thành đạt. Nếu tôi chỉ đi tới cái sự cao bên đời của cả không vũ trụ. Cho nên mọi người tôn giác bị kẹt ở chỗ đó, chưa hiểu và chưa biết được. Không có dục, không có tiến. Cho nên chúng ta tu rồi lần lần nhờ cái pháp luân này nó mới giải. Cái pháp luân này là nó cực mạnh, nó đem nó giải cái cơ cấu nó lên thay vì nó ẩn ở trong một lối thoát. Bây giờ nó làm pháp luân nó đem ra nhiều lối thoát, lỗ chân lông, lỗ tai, mắt, mũi, bộ óc, khai thông cái chân luân mê quần rồi. Cả ngày cả đêm phóng thầu chuyển qua luôn, cũng như trên trời chuyển qua xuống đây. Nếu không có cái dục của điện của trời xuống thế gian là vì chúng ta có hoa quả dạng dạng ăn ở đây. Không có dục, không có hoa sanh. Đó, cái hoa sanh dục dục của trời đã có. Có người không có dục, đâu có con người ngồi để nghe đạo. Nhưng mà lên lại thì bao nhiêu chuyện người cũng có một cái gì mà thôi. Vì ta sẽ không đọc sau này. Thấy không? Cái hôn tôi hòa quả ở bên đời. Thì chúng ta hiểu được. Hiểu rõ cái dục của trời đất, hiểu rõ rõ được cái dục trong tương lai bản thể của chúng ta, thì chúng ta có phương pháp giải cái đó thì chúng ta cứ việc tư tiến thôi, làm hết rồi nó sẽ hết và nó sẽ tiến tới sự thanh cao cởi mở vô cùng. Chính bạn sẽ sợ bạn. Hồi trước tôi không biết, hồi trước tôi nghe ông Tám nói chuyện không hiểu gì, mà tôi nghe người ta nói nhiều khi tôi thắc mắc. Bây giờ người ta nói tôi giải cho người ta được. Còn tám người nói là tôi hiểu và tôi sẽ có biết rộng hơn và cởi mở hơn và tôi có thể nói ngắn hơn, giỏi hơn ông tám. Thì mình thấy cái chuyện tiến hóa vô cùng rộng của mọi người đã có sẵn. Đâu có phải một người đâu, nhưng mà người nào cũng vậy. Chúng ta mỗi bản thể khác nhau, mặt mày khác nhau, là chúng khác gì chiếc xe hơi khác nhau mà thôi. Nhưng rồi cũng chạy đi như nhiên liệu đó rồi cũng sẽ tới một đích cùng nhau như tiêu về sau này, không có gì cả. Cho nên chỉ đòi hỏi cái anh lái xe giỏi hay không, anh biết ảnh hay không. Còn anh tài xế mà không biết ảnh thì anh xài phí cái xe hơn hết. Anh hiểu cái nhiệm vụ sáng suốt của anh để làm cái gì thì anh phải lo cho cái xe tốt. Và anh lo cho những chuyện trước mắt của anh phải được tốt. Và chính bản thân của anh phải tốt. Đó mới là một người lái xe. Thì chúng ta tu ở đây là phần hồn chúng ta đang lái chiếc thuyền bát nhã để về phía Tây Phương mà chúng ta lo không theo. Thấy cái gì? Mỗi lần thấy con gà là tôi muốn ăn hai con. Thấy tiền là tôi muốn được hư. Tôi làm hư tư tưởng, hư ngũ tạng. Chậm tiến hóa do tôi mà. Thì nếu mà tôi thấy định luật của trời đất, tôi hiểu. Cái nào của tôi là tôi phải làm, cái nào không phải của tôi không làm. Tôi sẽ làm cho nhiệm vụ sáng suốt. Còn nếu bây giờ ngày mai mày phải đói nằm đến chết, thì tôi cũng không ăn, mà tôi không ăn đến chết. Bởi vì cái định luật nó tới cho tôi. Còn cái mà tôi không muốn, nhưng mà nó phải đến lúc nào cũng đến. Vì bạn có gia đình, nhiều biết bạn đâu có muốn, nhưng mà nó cũng xảy đến cho bạn. Nhưng bạn nghe tôi nói rằng, những cái nó xảy đến cho bạn, đó là bài học nói. Phải tiếp thu những bài học đó và hành giải cho nó thông thì bạn thấy bạn tiến tới vô định dễ dàng hơn, không có bị bận rộn. Cho nên mỗi người chúng ta đều ở chung một nhà ta ở trong một đại thiên như vậy. Chứ đừng tưởng lầm tôi người này, xứ này, xứ kia rốt cuộc rồi thì trở về đứng không. Khi mà chúng ta ý thức được như vậy, chúng ta mới biết thương người và thương mình. Chứ đừng có tưởng chúng ta ở trong phạm vi đâu nữa. Bạn thấy không? Càng khôn là mở đầu của các bạn. Có mỗi mũi, có mắt mũi tai miệng chứa đầy những phóng thâu những quá giải điểm từ câu của bạn. Các gì là quả địa cầu người đang làm. Mà ai làm chủ, ngay trung tiên là chủ của không chủ. Thì chúng ta ý thức rõ một chút xíu, ý định nó thôi, chút nữa nghe ta nói chuyện rồi đi về. Rồi bây giờ bạn lấy cái máy không thân vơ, bạn câu hành trình bạn từ đây về thế giới nó rột là biết là bao nhiêu công chuyện hồ ở âm ý đủ chuyện hết chuyện như vậy. Cái lệnh của chủ tịch như chút nữa về. Chủ tịch ông lúc nào cũng bình tĩnh trong sáng suốt. Còn cái cơ thể thì nó đặc biệt. Tôi lồi về lắm. Đó là cái quyền như người điều khiển và các chút sáng suốt của họ. Bây giờ các bạn tu, các bạn nên luôn bồi sự sáng suốt. Nó ổn định thì nó không có nghĩ chuyện làm lộn gì. Nó ổn định thì nó thấy nó tiến tới khi mà rốt cuộc rồi không dám hỏi ông thầy hỏi à, ông biết coi tôi là mạng này mạng kia mạng nọ mà mạng ông biết không, không dám hỏi à, thằng ra mình bị chặt lấy mình mà không hay cái sự thật rốt cuộc có cái gì đã. Chỉ chấp nhận tiếng là các bạn đang học thầy nói đó để hiểu biết thêm chắc chắn hơn, chứ đừng nghĩ chuyện bao đồng mà họ nói bay nói bạn gây thêm sự hoang mang của đầu óc thiếu ổn định. Tu cũng tu không được, nở thế gian cũng cả không xong, được động loạn càng động loạn thêm, được khổ. Cái khi mình khổ, mình tối tâm tìm không có lối thoát mới là khổ. Nếu chúng ta sáng suốt đâu là khổ. Ở dung điểm nào chúng ta cũng hòa đồng với càng không vũ trụ mà. Họ liệu đi đâu cũng có hơi thở của ông trời. Nếu không có hơi thở của càng không vũ trụ hòa hợp thì bạn đã có sự sống. Chỉ lo cái gì, khổ cái gì. Chỉ có chấp nhận để học xong cái bài đó rồi tiến lên. Cho nên những người tu cao, họ có một mình họ dám lên trên núi hàng ngồi để tu. Họ phải ý lại không? Họ ý thức được cái kiểu căn bản cho tự họ là vô cùng tận và bất bất diệt. Họ mới dám đi lên trên đó. Đó. Những cái thời trời bây giờ thay đổi cho chúng ta được cơ hội tu tận và bất diệt. Để tìm cái tự. Khai thác cái sáng trong bất tối. Thì các bạn đã làm đấy. Tối các bạn sơ hồn nhắm mắt, bật đèn hết cả trong bóng tối mà bạn phải dày công để tìm các bạn. Ở trong động các bạn đang tìm cái tỉnh. Bao nhiêu chuyện lộn xộn ở trong nhà nó hát cây lương đủ thứ bạn cũng ngồi tìm vậy. Trong động các bạn đang tìm cái tỉnh. Mong nuôi nợ nần nó đòi hỏi bạn, bạn cũng tỉnh vậy. Thấy không? Để giải bớt cái nghiệp. Khi bạn giải được nghiệp là bạn trả được nửa đời. Nói cái câu này không ai nghe. Thiếu nợ cho bao nhiêu, nhưng mà bây giờ mình ăn năn hối cải được tôn 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 ráng tôn 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 để mình trả hết cái nợ đặc biệt. Rồi nó sẽ. Nó sẽ trả một cách xuất hiện. Và chủ nợ là thương yêu. Cho nên các bạn nghe, hiểu rồi. Chúng ta có thì giờ ở nhà nên tu sửa cho tâm hồn ổn định để mọi người biết thương yêu mọi người kiếm giúp đỡ thực hiện tư lợi. Cái đó là sự mong muốn của nhân vật chia sớt lẫn nhau sự đau khổ cũng như tình thương. Cái đó là cái nhu cầu tâm thiết nhất của quan niệm và làm tốt cũng như là đất đã đạt được.
ai cũng muốn nghe chuyện của người khác nói cho mình nghe. Ai cũng muốn ăn cái bánh sẵn họ làm cho mình ăn. Ai cũng muốn mặc cái áo họ làm sẵn cho mình mặc. Cho nên nhưng mà mình chỉ thiếu biết cách làm mà thôi. Nếu mình chỉ kiên nhẫn tự làm sáng tạo ra thì cái gì mình cũng có. Còn mình thiếu sáng tạo là mình thuộc về yếu thế. Cái tư này cũng vậy. Tôi không có tự được. Căn sơn tôi chỉ tự khai thác lên mình để trở về với thực chất. Thì không bao giờ tôi được. Tôi tham đạo. Tôi thích đạo. Tôi rất muốn giải thoát, tôi giải thoát. Nhưng mà không biết đạo là gì. Giải thoát để làm. À đây là khi tôi học cái pháp môn đạo tới đó đi chừng người ta đó bị ta tập tức này cái kia làm cho tôi bỏ cái đạo luôn. Là tại vì tôi chưa ý thức rõ tại sao tôi phải giải thoát, giải thoát để làm gì? Và tôi tu như này. Không biết. Khi chúng ta muốn chọn lựa một cái gì chúng ta phải đem tất cả những kinh nghiệm của đạo và cái tâm linh của chúng ta phối hợp lại để tìm hiểu cái việc này nên. Dù tôi có thất bại đi nữa tôi được cái gì? Cũng như cái pháp các bạn đang làm đấy. Là một cái pháp môn cho các bạn tập thể thao, làm cho các bạn khỏe mạnh. Cái hơi thở của các bạn sẽ dài thêm, trở lên một cuộc hành trình của đời sống nhẹ nhàng, thay vì kết quả. Đó là cái phương pháp trị bệnh đúng. Mà nếu bạn thực thi thích đúng theo lời dẫn dắt người đi trước thì tự nhiên các bạn không nhìn thấy ít các bạn đạo của sự sống này. Còn cái đạo là dùng một tâm linh. Tâm linh là gì? Là cái tánh của các bạn hay giận hay hờn hay suy nghĩ tầm bậy tầm bạ mà bạn chịu sửa là không? Bạn phải mượn nó, giải nó và đưa nó tiến tới sự lớn vận hơn nữa thay vì ở trong sự hẹp hòi. Thì lúc đó các bạn mới thấy giá trị của bản năng của mình. À nên mình không nghĩ chuyện nghĩ lại và ăn bám nữa. Và mình nghĩ cái chuyện tha cho mọi người thay vì tiếp tục vậy. Đó. Chúng ta mọi người hiểu được ý thức như vậy thì cộng đồng của nhân loại đều tiến hóa và tốt và tự nhiên và đạo đức. Nhưng mà nhiều người họ ở trong cái bản tánh hạ trí eo hẹp, không chịu hiểu vấn đề đó. Tôi ăn cắp được của ông này là tôi xuống rồi. Tôi giúp những cái người này là tôi xuống rồi. Nhưng mà mình tự đưa mình xuống được cũng là không. Bởi vì mình ăn cắp món đồ của ông đó, mình đâu có khổ mà mình biết sự giá trị của món đồ. Xuống rồi tôi tôi giác này mà tôi ăn cắp được một công an người ra bữa sau tôi ăn cắp tôi giác ngon hơn. Đó, tôi có ông sáng tạo cho tôi. Và tôi chôn sống, tôi tin rằng tiến hóa cho tôi. Thế nhiều người ăn cắp tích của cái gì mà chỉ công nó cũng chẳng hạn. Từ đấy làm giàu phải cuốn nhà cửa lần rộ nhưng mà tự tự sống mà không hay. Thì tại sao? Tại mình yếu hèn, mình không có khả năng sáng tạo. Nếu mình có khả năng thì mình chỉ trả không vậy. Đó là người tiến bộ. Ở đây mình cũng có mà đạo cũng ngon. Nếu mà tu thì dễ, không có khả năng. Cho nên chúng ta tu ở đây phải trở về chân lý thực chất của chúng ta là thanh điển. Mà thanh điển đó mắc hơn của thể của thế gian. Các bạn rung đầu và các bạn tu, các bạn đạt được một phần thanh điển là do thanh điển của các bạn giá trị nhiều lắm. Một chút xíu chuyển trong đầu óc của bạn thấy thông minh hẳn liền, sáng suốt hẳn liền, giúp đỡ người ta đặt lời nói. Và làm việc gì cũng được. Cho nên nhiều người sai. Sai ở trong cái tạm cảnh rồi tưởng đó là chánh pháp. Nhiều người tu cái pháp này được mọi người tự do tự hành để tiến học nguyên cái mình được sức khỏe trước hết tự nhiên có quân bình tư tưởng và biết tới đạo pháp. Và những cái cuộc hành trình đó mà mình chưa làm nhưng mà mình muốn đi làm ông Phật ông Tiên mà không biết ông Phật ông Tiên là cái gì, à không biết cái ông sung sướng kia là cái gì. Cái ông sung sướng kia trước kia ông khổ kia ông mới có ngày. Thì bây giờ chúng ta mới qua cái hành trình khổ, chúng ta mới đạt tới cái ngày đó. Khi không mình nhảy ra ngang sân vô, mình ngồi ghế chúng ta là không ngồi được. Thế chứ? À, cái tu của chúng ta cũng vậy. Muốn làm con điên sao được? Chưa tự giác mà ai chứng nhận cho mình là ông Phật. Ông Phật là chẳng qua là con người tự giác. Tự sửa và tự giác. Con người tiến về cho nhân loại. Tự sửa và tự giác. Còn mình không chịu tu, không chịu sửa làm sao mình có sự tự giác. Cho nên nhiều bạn sao nhớ lại rồi tôi mong được gần người để hiểu cái gì tôi tu là tôi ý thức gì tôi với tôi là tôi ý thức cái chân lý không thay đổi cái chân lý đời đời chân lý dần được tiến hóa và làm cho tôi thấy hạnh phúc rõ ràng an cư và tôi thấy tôi phải đóng góp cho mọi người tôi thấy tôi thân nhẹ hơn trong lúc tôi đang còn bận rộn. Ôm lấy cái chân lý cho tôi, chứ tôi phải tôi ôm lấy ông sư cho tôi thì tôi chết rồi. Tôi lấy ông sư ra. Tôi ôm lấy người truyền pháp cho tôi thì tôi lấy người truyền pháp ra. Không nên. Thế tôi nói các bạn tu. Cái pháp này là ý thức rõ. Chúng ta ý thức rõ là cái đạo của bạn. Và bạn sửa rồi là bạn tu. Chính bạn biết cái đạo của bạn, bạn mới có nhiệm vụ sáng suốt. Thực thi mọi điều xây dựng sáng suốt cho mọi người mọi nơi. Chúng ta tiến hóa trong cộng đồng nhân loại, tiến tới cộng đồng thiên nhiên. Chúng ta không mê loạn vì của cải thế gian, nhưng mà chúng ta có đạo sản xuất ra của cải cho mọi người, không có mê loạn vào đó. Chúng ta mới thấy cái tâm chúng ta chân giác. Cho nên các bạn tu trong hành trình các bạn thấy, khi mà mọi người mỗi tu vô sơ hồn cũng động chứ, sao động dữ vậy? Chừng nào tôi mới tỉnh, bởi vì trước kia tôi đã chịu bao nhiêu sự đắng anh làm cho tôi. Bây giờ nó xuất hiện trong đầu óc, nó quay, nó sai quay. Và tham trong không hiểu tham, tham bất chánh. Tham xây dựng và tham cởi mở mới là tham chánh. Còn tham của cái eo hẹp dấu đức, cái đó là suy đồi tâm lý. Cho nên các bạn sơ hồn, các bạn thấy nó ra nhiều chuyện lắm. Giận ai thì nó ra cả đống tâm chuyện giận, có thể kế hoạch giết người được. Nhưng mà nhờ cái thiền rồi nó ra. Bạn kềm chế nó không cho nó hành động. Nó ra gì nó ra rồi một thời gian nó sẽ hết. Trong cái mê nó có tỉnh. Lúc đó bạn thiền, bạn làm pháp môn, bạn đứng thẳng cái mê. Nó mê nhưng mà nó cũng nghe người ta nói chuyện, nhưng mà nó không có sự phức tạp trong nội tâm xuất phát ra như là trước nữa. Giận đi, không có gì hành động đó nữa. Thì đã ở trong sáng suốt. Mà trong sáng suốt rồi nó mới thực hiện tỉnh. Nó thấy nó cầm thương nhiều người thì nó thương nhiều hơn. Mà nó ghét nhiều người thì nó ghét nhiều hơn. À, cho nên bắt buộc nó phải thực thi trong tình thương và đạo đức. Thì con người thấy nó không cần gì, nhưng mà trong cái không nó có. Hỏi cho mọi người giúp bạn nuôi bắt quên nó sao? Gặp tới cái tình thương và cái ơn nghĩa, cái tình nghĩa thế gian nó có hết. Lúc đó bạn tha hồ rồi xuống xuống, cái làm sao mà đi đâu có người ta quan minh rót nước vào mà uống mà thấy cũng no lòng mà trong nước tình thương và thích mến bạn còn tới mà tắt được cái sợ ông đó ba rót ly nước cho ông uống thì cái ly nước không có nghĩa lý gì đâu ông đó buồn hết cao lên tôi sợ lắm tôi rót ly nước cho ông uống rồi đi cái đồ cái đó là mình đặt trong nước tình vào lòng thấy không à, còn mình đi không phải mình đi tới tìm người ta nhưng mà ta gặp gặp được thiên hơn và người ta cứ tính mến cho mình một giọt nước tuy là nước của trời đất nhưng mà lập tính của họ mình thấy cái gì mình thấy tình thương là tha thứ cho nên các bạn phải ở trong sáng suốt mình hành động sáng suốt luôn luôn mình hưởng cái sự sáng suốt một tưởng một tâm của con người đều ở trong chân lý hết nhưng mà thiếu thanh tịnh không thấy đó thôi thì tôi đã nói trên bằng này một cử động của chúng ta đều là chân lý, một cái âm thanh xung quanh của chúng ta đều là chân lý, một sự sân si đối diện của chúng ta đều là chân lý, mà chúng ta thiếu sáng suốt để nhận được và hiểu rõ. Và chính những cái trạng thái đó là ta, chứ không phải ai cả. Hiểu vậy chúng ta mới nhận định và thiền được. Còn nếu cái trạng thái đó thấy khác hơn, là không bao giờ thiền được. Bởi vì chúng ta xuống đây luôn luôn những cái cảnh nào chúng ta có chuyện qua, cho nên tất cả đều là bạn linh động để mọi người chúng ta được tiến hóa tới cộng đồng vô vi. Thì mọi người thì giữ cái không không là những cái gì, cái gì có gì đâu, tình thương và đạo đức có gì đâu, không có bị tư lợi nữa. Thì sự cởi mở triều miên của tâm nhân loại sẽ tiến hóa đi đến tình thương cởi mở thật sự mọi người phải thực hành, không phải nói phải đâu ngon, nhưng mà phải thực hành đến đâu đó mới là đúng. Khi mà bạn hết sợ mất cái gì rồi á, thì bạn thấy bạn ở trong chân lý. Mà bạn còn sợ mất một cái gì á, bạn không còn chân lý đâu. Bạn còn giấu giếm và bạn lấy những cái gì để biện hộ cái sự sai của bạn, thì lúc đó bạn cũng vẫn còn xa ngã ở trong chân lý. Còn bạn thật thà với mọi người thì bạn thấy không có cái gì khó khăn. Có người thật lúc nào không có bao giờ gặp khó khăn, và có người sẵn ra nó qua được đợt này nhưng mà đợt khác nó qua được đúng được, nó phải bị đụng phải. Thấy không? Cho nên chúng ta hiểu rồi, trong kinh nghiệm của đường đời, bạn bè chúng ta cũng có, đạo hữu chúng ta cũng có, người dân xã hội thuyết không và không thành, mình cũng thấy rõ rồi. Cái chân và cái giả của họ là thấy rõ. Mà mình học cả chân lẫn giả, để chân giả mình tìm ra nguyên lý là nó là chân. Không có giả các bạn làm sao thấy cái chân, mà không có chân làm sao các bạn chuyển cái giả tới cái chân được. Thấy chưa? Không có sáng làm sao thấy tối, mà không có tối làm sao so sánh với sáng. Cho nên trong cái nghịch thuận đều là chân lý dẫn tiến con người đi đến quân bình và giải tỏa những sự khao khát của nội tâm. Có sanh là có tử, có tử là có sanh. Những người chết đi trong hồn họ không còn lúc nữa, vì theo sự thanh nhẹ chắc chắn của họ, họ tốt thì thế nào, tốt thì thế nào. Tâm hồn họ cao siêu đến đâu, họ sẽ hướng và tiếp tục hành trình tu luyện. Thì mỗi người nó tự lo, mà mình biết tự lo mình là lo cho ai, lo cho tất cả mọi người. Bởi vì mình vay cả cả con của trời, mình vay tất cả tình thương cho xung quanh mình, mà mình biết tu cho nó sáng suốt để mình cả sáng suốt. Mình không tiếp tục vay và lợi dụng nữa. Cái chuyện đó là biết là tâm nhiên và tâm tư tưởng của các chuyên qua dễ dàng và tiến hóa mãi mãi trong đời sống của thế gian. Bởi vì một ngày kia chúng ta đã nhập niết bàn hay là đi một nơi rất cao hơn nữa. Cho nên các bạn muốn tu phải ý thức rằng không nên nghĩ lại nơi người thường nằm, và không nên nghe những cái đặc điều mê tín. Các bạn chỉ nghe nó chân lý sự thật, có thể rung động trong tim bạn rồi các bạn giữ đó mà thôi. Đó là thanh nhẹ, đó là bất tiến, đó là cuộc hành trình tiến hóa của phật hồn. Thì bạn ý thức đó mà thôi, ôm lấy sự thanh nhẹ mà thôi. Thay vì ôm sư, ôm một người bạn đạo cũng không hữu ích gì. Bởi vì bản thể của con người ở trong đó nó còn trần trừng, biết nó sa ngã lúc nào và biết nó tự suy sụp lúc nào. Cho nên chúng ta không nghĩ lại nơi người thực mà, nhưng mà chúng ta chỉ tưởng nơi chân lý không thay đổi và nắm đó để tiến hóa. Đó là chánh pháp đời đời của các bạn, đó là chuyện hóa cho các bạn bước tới bất cứ tình đời nào các bạn cũng đi tới. Nếu các bạn biết giữ cái phật chân chánh chân lý đó để tu, thì cuộc hành trình tối tâm bây giờ các bạn đang đi trong hành trình tối tâm và đang tiến trong hành trình mà loạn trở ra, chính cơ bản là trí óc con người, người nào chưa tu cũng đã và đang gặp loạn. Và trong cái động chúng ta đi tới cái tịnh phải nhất quyết đi mới đạt tới cái tịnh. Đi tới cái động là nó là tịnh của mình, đi tới cái tối của sáng của mình. Cho nên cái hành trình phải đi phải đặt rõ vấn đề và bước tiến của chúng ta, không nên vụng về. Thấy cái pháp này nó dễ, không ai làm thầy ai. Chúng ta đều là bạn tu để đi trước và người đi sau, trao đổi để tiến hóa mà thôi. Để vượt lại những sự người đó đã đạt và truyền cho người chưa đạt thì có bao nhiêu. Thì các bạn người nào người này cũng là thầy hết, cần gì phải tin thầy chi? Hết thấy là thầy thì cũng chỉ không thầy. Thế nào? Thì cần có sự trao đổi và chân lý được thầy. Chân lý là sự mặt tôi phải đi tới. Tôi phải đi tiến tâm hành trình để trở về thực chất của tôi. Tôi phải tìm nó. Tôi phải hiểu hơi thở tôi. Tôi phải hiểu sự thanh nhẹ chủ trương của hơi thở tôi. Và tôi hiểu sự thanh nhẹ của người thanh lưu đi trong điều quan của tôi. Đó là sáng suốt đời đời của tôi. Tôi phải trở về đó. Rồi tôi phải làm việc được tốt cho mọi người. Còn tôi biết tôi cứ gắn cái sự khổ cho mọi người và tôi đem sự đau cho mọi người. Rất được được tôi cũng đau luôn thì hai người tôi cũng đổ được không? Tôi ở trong tình thương và xây dựng như thế này. Cho nên chúng ta tôn, chúng ta biết yêu thương cơ thể này. Chúng ta duyên bồi những cơ thể này sáng suốt. Chúng ta biết làm pháp luôn kéo cái lớn để giải cái nhỏ. Kéo cái thấp để giải cái trường. Đó. Chúng ta đã có cái ý thức đó thì chúng ta nên tiếp tục trong hành trình. Thì càng ngày các bạn sẽ càng nhẹ. Càng ngày các bạn sẽ không bị vững bởi ai. Chính tự lực căng sắc. Và chúng ta thấy chúng ta phải trả cho mọi người trong một kiếp người. Không còn so đo, không còn cho chúng ta là nô lệ nữa. Và chúng ta là chủ rõ ràng, sứ mệnh để đạt được sự thành cao và trả lại cho mọi người. Nếu các bạn không làm chủ quyền với các bạn làm sao các bạn có gì mà trả cho tôi nào? Thấy chưa? Mọi người vì mình vì mọi người, đó là rất đúng. Đó, nhiều người tới thời buổi này tới mới thấy rõ rằng tôi đã sai lầm. Tôi kiếm biết bao nhiêu thứ rồi mà tôi còn muốn kiếm thêm. Tôi sống trong đây rồi, ngày nay tôi không còn số nào, tôi mới thấy rằng cái số tiền tôi mà chết đi sống lại tới bây giờ tôi ăn không hết. Một kiếp nữa ăn không hết, một kiếp nữa tôi ăn cũng không hết. Tại sao tôi mê? Trong cái hành trình mê loạn, tham mà tham bất chánh, cho nên nó trở nên cái đạo lạc mang sợ cho mình. Bất luận người khác là mình phải biết. Ở chỗ đó vì thầy vậy đó. Cho nên chúng ta trở lại đây rồi. Ta đi trong cái tình không còn cái mê. Bởi vì trong hành trình mê chúng ta đã qua rồi. Bây giờ chúng ta thức giác trở về trong cái mê nó có cái tình. Cho nên mỗi cái mắt để đạt tới sự thành cao. Và các bạn có của các bạn gỡ thanh điểm, gỡ ngân hàng thanh điểm thì các bạn còn lại mãi. Đó là hành trình tu. Còn các bạn không tu, không có thanh điểm của người đã có phước mạng. Thiếu gì người có tiền, thiếu gì nhưng mà đâu có phước mạng. Một bị mắc mớ, hai là bị bệnh hoạn. Ăn con cá vô cũng được, mà ăn con cua vô cũng được, ăn nước thịt heo cũng được. Một bị chảy luôn, ăn không được, mà của thiệt nhiên. Đó. Tại mình thiếu sáng suốt. Không bị hình phạt cách này, cũng bị hình phạt cách này. Đúng kỳ hình phạt. Thì kỳ hạn lên này là để cho các người thấy rõ. Mình có nghiệp nên giải nghiệp. Và bằng lòng trả quả để tiến qua. Cho nên chúng ta tu mau. Rồi từ từ đó chúng ta thấy thương yêu lẫn nhau, thương yêu mọi người. Chúng ta làm nhiều nhưng mà chúng ta ăn đức và đóng góp cho mọi người sự sức mạnh. Đó là từ từ. Và đó là khi mà mình giúp được mọi người có ăn thì họ thương yêu mình biết là bao nhiêu. Mình thấy hạnh phúc. Hạnh phúc gia đình chẳng qua vợ chồng thương yêu nhau, con cái thương yêu nhau. Nhưng mà hạnh phúc của nhân loại thì mọi người sẽ thương yêu. Cái đó hạnh phúc của tôi lấy đầu. Và cái hạnh phúc trên đời đời là cái ơn trong tâm tâm của mọi người. Cho nên chúng ta đừng vì tư lợi mà người sẽ có sự đau khổ sau này. Người tôi nên nhìn thấy tất cả đều nhìn thấy sự sáng suốt. Cho nên các bạn tu một thời gian thì các bạn thấy này kia cái nọ. Cho nên người tu ta thực hiện các cái khác và các bạn tu tự nó đi ngay, tự nó rời bỏ. Và nó làm cái gì cũng tốt và cái tự tình nhất của xã hội. Cho nên bạn khi mà công phu có một đi chầu có ánh sáng nhất là thấy ánh sáng. Và ban ngày bạn nghĩ cái chuyện siêu xẻo chấm đối họ làm chuyện sai lầm thì tối nó mất địa điểm. Tối thiền là các bạn mất cái sự siêu sinh ra ngay. Cho nên cái pháp công phu này là bạn tự kiểm soát với bạn. Bạn mất cái đó không có khác gì bạn mất bạc tỷ. Còn bạn đuổi cái đó bạn đi đường không biết còn ai đi đường ngoài đó. Thì mình chỉ hiểu sự sung sướng trong thời của vua đất thôi. Cho nên cái phương pháp này mỗi người tự kiểm soát lại cái tâm. Bạn có đổ lỗi cho một người khác làm sai lầm trong hàng ngày thì tới công phu đó mà bạn không có được. Nó giặt bạn ngã không làm được. Mà bạn đối xử cái gì nó còn tốt. Tôi bạn làm. Bạn là làm từ khi trong nhiệm vụ sáng suốt của đại đạo thì lúc nào bạn cũng được kể và nhẹ nhàng. Cho nên hôm nay chúng ta lại tái ngộ nữa để nghiên cứu chắc cho mọi sự việc và để nghiên cứu cái gì là chân lý, cái gì là tình thương và đạo đức. Khi tình khi mà bạn trong tâm bạn đạt cái không không là cái tình thương của bạn thì không có khó đó bạn. Đừng có tưởng cái không đó bạn không có. Hỏi có không bạn có. Bây giờ bạn cắt cái quạt máy xem coi, bạn thấy cánh quạt đó là nhưng mà máy chạy cua nhanh hơn thì bạn dùng chút lên qua con đâu có thấy. Chút trên trần đó bạn đâu có thấy. Đâu có thấy cái cánh quạt. Nó thông suốt bên trên. Bạn nhìn cánh quạt rồi bạn thấy cánh quạt vô cái cặp đó ra là mình chạy. Và trong cái không này nó có cánh quạt không? Có. Trong không nó có. Cái phần thanh điểm trên trời đi vô ánh sáng rọi xuống. Sự rung động của nó quất tiểu tiểu mặt của chúng ta nó mới có ánh sáng. Như ba xuống như này. Thấy rõ chưa? Bởi vì chúng ta cái ánh sáng chúng ta không có tương đồng làm sao chúng ta thấy được cái cảnh đó đâu? Thiên đàng trước mắt bạn chưa đâu? Các bạn không chịu xuống động kịp thời thì không bao giờ thấy được. Không đi tới ngôi cùng tận thực chất của bạn thì đâu có thấy. Cho nên chúng ta tu để muốn bồi cái luồng thanh điển cho nó được thanh được tịnh nó mới thấy. Thì rõ ràng cái câu chuyện trước mắt ngón tay của bạn thì đưa ra thấy là bạn bạc thiên bản một cách đâu có thấy ngón tay liên tục lần mau hơn nữa thì mất cả ngón tay nhưng mà trong câu nó có ngón tay đó. Cho nên bạn tu trở về cái hư không thanh tịnh đó mà nó có sự đời đời của bạn cái điều này thì chúng ta cũng đang có mà ông chưa tu tức không thì chết cha rồi đói rồi không là phải đói đâu ăn không hết cái đó nó quá giải và nó chuyển hóa ra cái vật thể ở thế gian, cái vật thể ở thế gian cũng chỉ qua là đã được. Nó là chủ, cứ như là bạn đó. Không có kiến thức, các bạn đâu có làm ra được chứ. Nhưng mà có kiến thức là có cụ cải cái gì nữa. Có sự kiến thức các bạn ổn định chừng nào, đó là mạnh của các bạn nhé. Các bạn sẽ làm nhiều cái hay hơn nữa, và gọn ghẽ hơn nữa, giúp mọi người cởi mở và tiến qua hơn nữa. Thấy chưa? Thì lúc đó nó mới đi tới, mà đi tới thanh thản rồi nó thấy nó yêu đời là nó thấy nó thành, nó nhờ cái công năng công phu nó đạt sự sung sướng nhẹ nhàng, nó muốn cho tất cả mọi người được nhẹ nhàng, nó muốn mọi người là nó, cho nên nó thực hiện thành công vì này đó. Thấy không? Cái con người đầy đủ quyền năng và đầy đủ cơ hội tiến hóa, cho nên nếu mà chúng ta làm người cũng không biết làm người khổ một cách cứ sự khổ rồi đi tự tử chết cũng lắm. Đừng sao không sao. Có chừng nào ai giết mình chết thì họ phải thọ lãnh cái đó, cái nghiệp đó. Còn mình chỉ cứ diễn hành tới đó chết cũng không sao. Nhưng mà mình làm một ngày phải làm điều tốt, bởi vì mình thực thi cái nhiệm vụ sáng suốt của cả con vũ trụ, phải làm tốt cho mọi người và giúp đỡ mọi người. Không nên nghĩ sự tư kỷ và đối xử sâu với mọi người. Thì tự nhiên một người làm tới người mẹ rồi muốn mong muốn mình được tới cái tâm tốt của mình, thì mình đã thương yêu tất cả con em của mình, thấy không? Thì mình phải thực thi sao cho tốt hơn để mọi người được dễ dãi hơn, và mình kính mến mọi người như mọi người sẽ kính mến mình.
Con dám ở bên thế giới bên kia đó có những nghịch cảnh,
đời đời hạnh phúc cái gì nữa? Nhưng mà tại sao lại bây giờ cãi hai ba cái thì những đầu óc nó lộn đi đâu mất hết, thấy không? Mình cãi nhau cái thì nó mất thú vị hết rồi. Tại sao? Vì tới cái ngày giờ đó nó muốn dứt bỏ để nó đi, nhưng mà nó tìm một cái khác, luôn luôn nó phải tìm một cái khác, nó bị vay trả mà. Nên chúng ta tới đây vay trả rõ ràng, không có người nào không có thấy rõ là mình đang trả nợ. Có con thì đang, cho nên tôi đã nói một cái bí kíp chơi cho các bạn nghe rằng cái ông kia ông nuôi hai người ở như tôi đã từng nói, mà một người ở kia nói mượn ông 100 lạng thì người kia mượn 50 lạng, thì người mượn 50 lạng nó ra nó ngồi nó nói ông cả ngày ông bắt tôi nhổ 3 cái cỏ làm hoài ăn ăn đi cô, được chừng nào tôi mới trả được 50 lạng cho. Rồi nó nghĩ, nó khóc, nó thấy nó khổ cực quá, không biết chừng nào mới thanh toán được. Nó mới ra, nó khóc lóc như một chỗ. Nó nói, dạ thưa ông, thôi ông cho con được tự do đi, để kiếp sau con làm trâu làm ngựa con trả lại ông. À, rồi ông hỏi chứ mày làm trâu làm ngựa làm sao trả được 50 lạng, mày cách nghĩa cái lý do mày trả. Thì ông kia ông nói như là dạ thưa ông nuôi con 50% mà con phải làm 50%, con phải làm thì con mới ăn, mới trả cho ông được, thấy không? Thì con trả hết cái kiếp con trâu con ngựa rồi con trả hết nợ ông. Ông nghe cái lý, nhưng mày phải nhớ tao trả tự do mày phải nhớ. Rồi thằng kia nó nói tao được sinh được tự do rồi, nói cho thằng kia nghe, thằng kia nó nói tao cũng lên tao sinh, tao cũng có cái giải pháp cách nghĩa cho ông nghe rằng tao sẽ trả hết nợ cho ông. Thì lên nó cũng khóc lắm. Ông nói nhà tao đã thiếu người dùng mà mày còn lên khóc lắm cái gì đó nữa. Nói thằng kia nó sinh kiếp sau nó trả cho ông, thì bây giờ con cũng sinh kiếp sau con trả. Mà con nói ra xin ông đừng bao giờ. Thì ông thấy nó cứ khóc tội nghiệp, ông nói không, ông giận đâu. Thì con cứ nói đi. Nói bây giờ con thiếu ông 100 lạng, kiếp sau con xin thề với trời đất con làm cha ông. Phải thiếu từ sau mày làm cha ta. Để dạy thưa ông, khi mà ông ra đời thì con lo 100%. Rồi tới lúc ông cứ vợ đi nữa con cũng lo cháu ông cả luôn tiền lời. Thấy không? Đó, thì cái phận sự làm cha là trả nợ rõ ràng. Thấy không? 100%. Nói đâu, ông đau bụng con cũng không chịu, mà ông bị muốn cắn con cũng không chịu. Rồi lớn con còn cứ vợ cho ông, cháu nó tới con phải đánh vài cháu nữa, thì phải con trả luôn cả tiền lời không? Còn thằng kia nó trả có 50% thôi, nó ít hơn con trả nhiều hơn. À, ông này ta đi trả ta dựa. Thì bây giờ chúng ta ở trong này cũng là ở trong định luật tay trả mặt thôi, cái duyên nghiệp cũng định luật tay trả mặt thôi. Người chưa tu, do chưa quân bình được tư tưởng nó, thì nhiều khi nó thấy nó yêu người này
và nó không đeo bàn bật nó,
cái nợ của nó phải trả. Nó thấy nó yêu cái anh đó tha thiết, không có anh đó tôi không có ăn được, không ngủ được, và không có cô đó tôi không ăn được và không ngủ được. Tôi có thể nhảy xuống sông tôi tự tử, thấy chưa? Kiếp nợ nó phải trả, bởi vì tiền kiếp nó đã hứa với nhau phải trả là phải cho nó trả. Rồi một thời gian nào đó trả hết nợ rồi thôi, nó cũng phải xa. Hồi đó ông nói bà ông nghe, mà bà nói cũng chẳng không, cũng chẳng nghe, cho đó nó lại lạc rồi, xong rồi, nó giúp. À, cho nên còn người tu về đạo nó khác, nó cung trình tư tưởng rồi thì thấy ai cũng vậy. Nó thấy nợ còn nhiều hơn người tâm thường. Người tâm thường nó chuyển tới một phần đó thôi, còn cái người tu nó thấy nợ các càng không vũ trụ. Nó phải trả cho tất cả nhân loại vạn linh, cho nó còn một thì giờ ăn một chén cơm, nó phải xứng đáng trong một chén cơm nó ăn, và nó sẽ giải thích cho người ta biết để người ta tự giải thoát. Thì người tu nợ nhiều hơn người tu, mà cái nợ người tu đó nó phải trả rất nhiều, mà trả nhiều chừng nào nó được sáng suốt. Còn người đời trả có một phần, chỉ sáng suốt một phần. Người đạo trả nhiều lắm và sẽ được sáng suốt nợ đời. Đó. Như bây giờ tôi ở đây, tôi nói tôi thiếu nợ các bạn quá nhiều. Tôi không có đi rủ các bạn mà các bạn cứ tới đây đòi nợ tôi hoài. Tôi có ông Tám thấy tôi vui, tôi có ông Tám thấy tôi cũng như là ông Tám. Tôi có ông Tám tôi thấy tôi có tình thương đối với gia đình. Tôi có ông Tám tôi thấy tất cả mọi người đều là tôi, thấy không? Nhưng mà ông Tám phải trả cái điều đó. Ông Tám phải tu thiết nhiều để ông Tám giải thích ngay trong tâm tư của các bạn, và để hiểu ngay tâm tư các bạn để các bạn tự dẫn tiến lên trên. Thì cái trả về phần ông Tám trả là ông Tám mắc nợ cả con vũ trụ về thanh điển, thì ông Tám phải trả bằng thanh điển. Mà mỗi đêm ông Tám cũng thực hành đi làm ăn đi kiếm thanh điển về, rồi bây giờ cũng phải trả lại cho mọi người, thấy không? Đó, cho nên người tu chúng ta còn làm việc nhiều hơn, làm việc các càng không vũ trụ, đem cái tâm tư thanh suốt cho mọi người, để mọi người tự nhận định sự sáng suốt và thương yêu nhau, gần gũi nhau trong tinh thần xây dựng cơn mở và tiến tới đạt đạo của Phật học sáng suốt. Nhưng mà người cả đó là người truyền pháp phải sáng suốt hơn mới là chuyện được, cho nên phải tu nhiều hơn. Còn nếu tôi làm biến, tôi phải siêng năng hơn, tôi phải tinh tấn hơn, tôi phải nghiên cứu nhiều hơn, tôi phải thực hành nhiều hơn, thấy không? Đó, rồi cái sự sáng suốt đó là cái tình thương của cả đời. Mỗi người chúng ta ai cũng có sự êm dịu trong nội tâm, đó là tình thương. Và cái thanh điển nó thiêu gợi tâm hồn, chứng động sự êm dịu của các bạn. Mọi người được hưởng như ta đã và đang, thấy không? Thì cái tình thương cao quý, tình thương đạo đức đời đời đó không có gì có thể cắt được. Bởi vì mọi người đều có con cún cũng có mà, nó biết thương yêu nhau, nó biết làm tổ nuôi con, thấy chưa? À, nó biết dìu dắt con nó trong lúc thơ ấu, thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta người đạo thì phải dìu dắt những người mới thương. Cho nên các bạn tới đây với tôi, nhưng mà tôi phải tới với các bạn thật thâu đêm. Nhưng mà mấy ai đã hiểu được, bởi vì người chưa được thanh nhẹ. Thì cái sự cực khổ đó tôi không có so tính với các bạn, nhưng mà tôi vẫn làm và tôi thấy tôi sung sướng. Và tôi thấy tôi được càng sáng suốt hơn. Nhiệm vụ tôi làm như thế nào tôi tới mới thế nào. Tôi làm nhiều thế nào tôi thấy con người tôi nó sung sướng. Và tôi thấy mọi người sẽ từ từ được chuyển an tâm hơn. Do sự công phu, sự cương quyết công phu hành đạo của tôi mới có được ngày này. Còn nếu tôi là lười biếng bê tha thì chắc là tôi ngồi ghế này tôi chắc rung hồi nãy giờ tôi mới chịu được. Thấy không? Cái sự chân chánh giữa thần nhãn của các bạn đang chiếu tới tôi là phải đòi hỏi sự tinh tấn của tôi. Nếu các bạn đang chiếu đến tôi mà các bạn đâu có mong muốn tôi trở nên một người cần được như thế, thấy chưa? Muốn tôi có sự một sự thanh suốt để cho các bạn hưởng và các bạn tiến gần tới tôi nhiều hơn. Đó. Cho nên người đạo phải mắc nợ và phải trả nhiều hơn thì mới kêu bằng đóng góp cho các con như thế. Sáng suốt rồi hiểu sự sai lầm và hiểu được cái nguyên năng của tham sân si hỉ nộ ái ô dục. Và hiểu rõ cái chân lý của tham sân si hỉ nộ ai ô dục là người tự giác, đúng huệ năng nó đúng. Đó. Mình tự giác rồi là một vị Phật. Con người hiểu được sự sai lầm, mình tâm kiên tấn như vậy. Còn xuất vía xuất hồn chưa phải đạt pháp đâu, không phải đạt pháp đâu. Xuất vía xuất hồn là những phần nhẹ xuất ra vậy thôi. Nhưng mà con nó đi ở giới nào, hạ trung thượng ba giới, rồi tu một thời gian mới dồn trở lại bên trong, khi mà đi tới bên tâm chân thắng, rồi hiểu cái chân lý, hiểu cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục là gì, tại sao chúng ta mọi người phải mang cái đó, mà chúng ta ở trong cái lầm than là vì tham, tham mà không biết tham, sân mà không biết sân, si không biết si, dục không biết dục. Dục về tư kỷ thì không được, mà tham về tư kỷ thì không xong. Tham cho càng không vũ trụ, tham cho muôn loài vạn vật, chúng ta được tiến bộ. Sân đặt bàn đạp cho tất cả mọi người tiến hóa, đó mới là đúng. Cho nên nhiều người không hiểu tham mà chỉ tham cái eo hẹp, thành ra tự mình tính mình và tự mình thù nhát mình đó thôi. Rồi tham sân quý tử không biết cái quyền năng căn cội của ta mà đâm ra lộn xộn như vậy. Giải thoát và tiến hóa tới vô cùng tận đều có mặt và trái mới là giải thoát. Luôn không có phần lưng, nhưng mà muốn cái thai cho tốt thì chỉ niệm Nam Mô Như Đà Phật là đem sự sáng suốt chú ý chuyển vô tâm thai. Thì sau này đứa bé nó tốt lắm, mà nó không có gây gỗ ở gia đình, không có bị sao đó. Mong sao chúng ta được tiến hóa lên cái trình độ đó để hưởng đời đời thì có bình yên được không? Không có cái gì lợi dụng. Nếu các bạn mà nghe sai và lập sai về đời thì các bạn sẽ bị lợi dụng. hiểu chưa? À, bạn này không chịu sự lợi dụng, không chịu sự mê tín, không chịu sự chấp, mà chịu tình thương và đạo đức, ngồi quả trong đau khổ, trong buồn bực, đi cho hết đối khó và đi cho vô cùng tận của sự đau khổ rồi, chúng ta mới bước vô trong môi trường tiến hóa trở về căn bản của Phật học. Cho nên những người đau khổ luôn luôn thích tu về Phật và hướng về Phật, hướng về mọi sự sanh thanh tịnh để tiến tới giải thoát. Mà mình có tâm từ bi để độ cho sự quyền phát tổ thì mình phải nắm cái pháp đó để tu thêm. Càng tu càng thanh càng nhẹ thì càng độ được nhiều nơi và nhiều giới. Cho nên con người khổ ở thế gian, vì chúng ta ý thức được chúng ta xuống thế gian đây là học hỏi và để tiến qua. Mà chúng ta được ngồi quả trả nghiệp mau lẹ hơn thì chúng ta và hồn của chúng ta sẽ được tiến qua nhanh nhẹ hơn. Rồi giữ cái pháp để tu thì chúng ta sẽ được hưởng cái phước tiền nhiều hơn. Cho nên cái người đau khổ là môi trường tiến qua của phần hồn. Mà có cơ hội nghe được cái âm thanh chuyển động được con tim để mình tự ý thức chư vân mình và trở về căn bản vô cùng tận để tu trong tiền miên thanh tịnh thì mọi người phải cố gắng tự hành mới được. Cho nên khi mà ý thức được rồi thì chúng ta tu nó rất dễ. Chúng ta thấy chúng ta vô cùng tận chưa? Hồi nào chúng ta là con gái sung sướng, nay có chồng rồi bị cắt khe, bị đủ thứ, nhưng mà chúng ta vẫn qua để ngày ngộ được đạo pháp. Thế chúng ta vô cùng tận chưa? Đi tới cái chương trình khó khăn hết sức, nhưng mà chúng ta cũng ngộ được từ bi và đạo pháp. Thì từ đây đi chúng ta sẽ thực hiện từ bi và chuyển pháp cho mọi người mọi cái vinh dự nào hay hơn. Cho nên tôi khuyên nên cố gắng tu đi và giữ pháp này để tu và độ cho tất cả những người thân. Tu như chừng nào thì sự liên quan đó sẽ được tăng trưởng và thăng hoa tốt đẹp hơn và cởi mở hơn, sang suốt hơn. Hỏi sao? Sự liên quan của chúng ta không bao giờ dứt. Sự liên quan của mỗi người hiện tại là liên quan của càng khôn vũ trụ. Mà mọi người ý thức được sự sáng suốt và ý thức rõ cái siêu nhiên mà tôi đã giải thích hồi nãy là cân bằng. Thì sự siêu nhiên đó mọi người đều có, chứ không phải nơi ông sư có mà nơi ông Phật có, mà chính con người chịu hành mới có. Cho nên các bạn có rất cái cơ duyên rất lành được gặp người thế gian chịu thực hành và đem lại sự thật cho các bạn, và các bạn sẽ thấy các bạn trở về một vị Phật tự giác không có khó khăn. Bởi vì sao? Chúng ta không thấy thì chúng ta mới động, mà ta thấy rồi thì chúng ta đâu có động. Như là thơ nói hồi nãy đây là muốn cầu xin cho ông nội, nhưng mà không thấy ông nội là có ai cầu xin cho mình, rồi mình cũng động. Mình thực thi đi, mình tu đi để mình gặp ông nội và giải thoát cho ông nội thì chúng ta mới hết động. Nhưng mà các bạn tự tâm động mà ra, đi tâm động mà đạt tới cái tịnh, ở trong tâm tối mà tìm được cái ánh sáng, cái đó mới là đời đời của các bạn. Còn nếu mà người khác đưa tay dắt các bạn đi, rồi các bạn không chịu đi, các bạn vẫn ở lại mãi mãi. Cho nên có cái ảnh hưởng rất tốt. Và trời đất đã sắp đặt những cái cơ duyên ngồi quả cho mọi người, để mọi người tiến hóa và ý thức mình, và thấy rõ mình là vô cùng tận, thấy rõ mình là tự hào sẽ đi tới mãi mãi đời đời, không bị tiêu diệt. Đó nói về Phật học. Cho nên phần hồn căn bản của quyền thất tổ của chúng ta cũng như chúng ta, nhưng mà mê muội hay là sáng suốt ra thôi. Nếu chúng ta sáng suốt thì chúng ta có thể gửi tư tưởng lành đến những phần hồn đó, còn hơn nhờ người khác cầu nguyện hay là người khác có khả năng đem đi nữa mình cũng không thấy, sau đó mình vẫn loạn động. Tôi khuyên các bạn muốn làm điều đó nên thực hành tu để tự đạt kết quả tốt, nhiên hậu đóng góp cho đời lãnh đạo, bày pháp trả pháp, giúp cho mọi người có tự thức giác và tự thấy hơn là mình đi làm thầy thiên hạ.